Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2020. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi tu học trên mục B8 tuần này trên tuần báo Phát triển số Điện Nam 1329. Tựa đề của bài thư ngõ tuần này là Thanh Diệu. Thanh Diệu, thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu, thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù, trì tâm niệm Phật tâm tự giác, tiến triển không ngừng trong tình ta. Lương Sĩ Hằng.
En français, la pureté merveilleuse. La pureté merveilleuse est débordante d'exhortation au perfectionnement spirituel. En profondeur, par nous-mêmes, nous comprenons la conduite vertueuse de la compassion. En persévérant dans l'invocation mentale de Namo Ayidafa, nous faisons sans cesse des progrès dans notre amour, la pureté merveilleuse.
Thanh diệu là sao? Qu'est-ce que c'est la pureté merveilleuse?
Thanh nhẹ nhàng.
Rồi sao nữa?
Trong cái nhẹ nhàng đó nó làm cho mình vui vẻ, thoải mái.
Trong cái nhẹ nhàng.
Không có bị nặng. Không.
Trong cái nhẹ nhàng nó có điển, nó có thanh khí điển. Thành ra khi mình thấy thanh, khi nào mình hưởng được cái thanh khí điển đó, mình thấy nó dịu, nó nhẹ, nó không có bị động.
Je
disais que la pureté merveilleuse, c'est l'énergie spirituelle qui est léger, qui ne provoque pas de troubles.
Dịu là sao?
Huyền diệu.
Huyền diệu.
Chỉ có cõi trời mới có cái cảnh này.
Thanh diệu là chỉ có cõi trời, trên chỗ thanh nhẹ nó mới có nhiều sự huyền diệu mà. Thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu là sao?
Bon, premier vers, la pureté merveilleuse et débordant, exhortation au perfectionnement spirituel. Qu'est-ce que c'est? Nếu mình lên một bậc nữa, lên một cái niveau nữa đó, là mình có cái trên cõi Phật đó, thì có cái thanh diệu nó nhiều, mà lên chánh mà cũng phải tiếp tục mình tu hành, mình học hỏi thêm. Je sais que dans le sphère du Bouddha il y a tellement de pureté et enfin pour moi il y a beaucoup de lumière merveilleuse, mais c'est pas encore le summum. Il faut continuer à étudier et puis exercer notre façon de apprendre la spiritualité.
Oui, moi je rajoute juste par rapport à ce que je ressens, en concernant la pureté, je l'associe à la légèreté en fait, et quand on dit merveilleuse, on associe le mot merveilleux, c'est plus on est pur, voilà, dans la pureté vraiment, donc la légèreté au plus haut, on va rajouter merveilleux vraiment, parce que je pense qu'il y a des niveaux aussi de on parle toujours de niveau de lourdeur, niveau de légèreté. Et la pureté, simplement, c'est voilà quelque chose de pur, mais merveilleuse. C'est vraiment plus on est léger, donc plus on monte, et plus la pureté est merveilleuse en fait. Enfin, voilà, c'est ce que moi je pense personnellement.
Plus on monte, plus c'est merveilleux.
Voilà.
Plus on est léger, plus on plane.
Thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier vers.
Khi trong cái câu tràn đầy em nghĩ là trời ban cho mình cũng như là mình mérite, mình mới có cái được cái bonheur, nó cái hạnh phúc đó, nó tràn đầy cái yên tĩnh.
Sự dẫn tu là sao?
Khuyến khích cho người, cho mình muốn tu,
chỉ dẫn cho mình tu, chỉ đường cho mình tu á. Thì cái sự thanh diệu đó đâu, nó trên cái góc gác, nó từ bên trên, nhưng mà nó ban xuống ở dưới thế gian này á, mới dẫn mình tu được chứ, mới dẫn mình đi về trời được chứ. Nếu mà sự thanh diệu nó chỉ ở cõi trời không á, thì đâu có dẫn mình đi về trời được. Je disais que la légèreté et le merveilleux du monde en haut, c'est sûr que c'est l'origine de tout ça, mais Dieu nous bénit en nous accordant cette pureté et cette légèreté pour nous sortir de notre lourdeur, pour nous guider dans le perfectionnement spirituel, pour qu'on puisse retrouver notre chemin de retour. Si on ne trouve que la pureté et le merveilleux dans le monde en haut, nous, on peut pas en bénéficier pour nous éclairer, pour retourner à l'origine. Donc, le monde en haut nous envoie toute cette pureté et cette légèreté. Comment? Thì bề trên ban bố cho mình sự thanh diệu bằng cách nào?
Avec sa bénédiction, avec la notion de pardon, anh cho mình cái tình thương và cái
cho mình để dẫn mình tu, để hướng mình tu.
Les épreuves de la vie.
Hả?
Les épreuves de la vie. Ça nous permet de nous éveiller dans un premier temps. Et forcément, on va chercher le chemin du retour, parce que sur cette terre, il y a beaucoup de lourdeur et de souffrance.
Cho mình bài, cho mình bài học mà phải cho mình cái gì nữa mình mới về được chứ, cho mình học không à, thử thách không là mình tiêu luôn à.
Cho mình cái tình thương như cái bố thí.
Dieu nous donne des épreuves, c'est sûr, parce qu'on est venu ici pour apprendre, mais il doit nous donner autre chose. Pour qu'on s'en sorte.
La lucidité. Theo mình thấy mình tu theo pháp vô vi á, mình tu về điển giới. Khi mà luồng điển mình nó lên tới giới nào thì giới đó sẽ quang chiếu dẫn dắt độ cho mình để mình tiến hóa hơn. Moi je pense que notre méthode c'est travailler en énergie. Quand notre énergie il va monter jusqu'à tel ou tel niveau du ciel, ben, cet niveau-là, il va nous, nous apprendre à évoluer encore plus.
Rồi bây giờ mà trước khi mà mình đi tới cái giới đó, rồi bề trên dẫn tu mình bằng cách nào để mình đi tới cái giới đó để mình được dẫn tu tiếp. Donc, qu'est-ce que Dieu nous donne pour qu'on puisse progresser à ce niveau pour être guidé? Donc il faut partir du niveau bas, ça veut dire de notre niveau. Comment on fait? Dieu nous donne des épreuves, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il nous donne en plus? Đừng để cho mình cái gì để dẫn mình đi tới cái giới đó để được Phật sự dẫn mình đi tiếp.
Cái minh trí, cái sáng suốt của mình.
Ở đâu có?
Non, mais ce sont les Bouddhas, Ida, qui nous a permis en nous envoyant la méthode, la pratique, comment faire? Parce que pendant des millénaires, on a beau réciter les psaumes et tout ça, ça nous a jamais trouvé la sortie. Donc, grâce à tous les Bouddhas qui nous ont envoyé, par exemple, le Bouddha Yida, nous a montré le Namo Ayida Fok, grâce à notre Anto. C'est là, vraiment, c'est un pas en avant pour pouvoir nous aider d'une manière efficace pour retrouver le chemin du retour, parce que réciter les psaumes, ça nous a rien apporté pendant des millénaires. Donc c'est la pratique grâce au dharma.
Thôi hả, không có nói tiếng Việt hả? Phải trả, phải trả supplément hả?
C'est une option.
Ah, c'est une option la traduction?
Xin lỗi, quên. Mình tu mà nếu mà không có cái pháp đó, mà pháp đó nhờ mấy ông Phật cho gửi xuống cho ông Tư, mình mới biết cách để mình niệm Phật để mới có thể đi về được. Chứ thôi, pendant mấy ngàn năm mình đọc mấy cái câu của mấy cái câu kệ, mình không có khi nào mà có thể về được hết.
Rồi bề trên ban bố cho mình cái pháp.
Cái pháp.
Trong đó có cái pháp gì mà dính líu tới chỉ diệu? Diệu pháp.
À. Cái pháp nào mà có diệu?
Diệu pháp nào? Cái nào ở trong vô vi được gọi là diệu pháp? Quel est le dharma? Quel est l'exercice du vô vi, du dharma du vô vi qui est appelé dharma merveilleux?
pháp luân thường chuyển.
Chuyển diệu pháp của trần gian.
À, c'est la respiration cyclique sans rétention de souffle, qui est le dharma merveilleux. Nó cho mình cái diệu pháp, thấy không? Tại sao nó là diệu pháp? Pourquoi on l'appelle le dharma merveilleux?
Cela nous permet de nous alléger de nos travers avec le souffle du ciel et de la terre. Nhờ cái pháp pháp luôn mình có thể mình alléger.
Mình nous sert à monter dans les sphères hautes directement.
Mình nhờ cái pháp luân thường chuyển đó, mình mới hít được cái thanh khí điển mà trời ban cho mình, cái thanh đó, cái diệu nó đi với cái thanh, cái diệu pháp, cái diệu pháp á, mình mới dùng cái diệu pháp để mình hít cái thanh khí điển, đem xuống đây hóa giải cái sự trần trượt của mình, mới được thanh nhẹ mà mình mới trở về cái giới thanh được. Còn nếu mà mình không hóa giải cái sự trần trượt, không có giải bỏ được cái sự trần trượt ở trong tâm mình đó, làm sao mà mình về cõi thanh được.
Yeah.
Donc pour associer le pur et le merveilleux, donc on a le dharma merveilleux et on a l'énergie pure de l'univers que Dieu nous accorde en abondance, toujours disponible. On vient le chercher pour nettoyer en respirant, pour nettoyer, pour nous purifier, pour pouvoir s'alléger et revenir au monde pur, sinon on pourra jamais accéder à ce monde pur. C'est grâce à la foi au dharma merveilleux et à l'énergie pure. Phải nhờ cái thanh, phải nhờ cái diệu, mình mới hóa giải được cái sự trần trượt của mình á, mình mới trở về cái giới thanh được chứ. Thì cái đó nó dẫn mình tu đó. Mình có được cái pháp, mình mới có thể là hóa giải được những, giải được những cái bài toán mà ông trời ông ra. Donc grâce à ce dharma et cette énergie pure, on peut résoudre les tests, les épreuves que Dieu nous impose. Thanh diệu tràn đầy là cái thanh điện, khí điện lúc nào cũng tràn đầy, không có bao giờ thiếu, lúc nào cũng sẵn sàng. Nó chỉ chờ mình lên đó lấy để quét dọn nhà của mình thôi. Donc l'énergie pure est toujours en abondance, toujours disponible. Il reste à nous d'aller le chercher pour nettoyer notre microcosme. Et là, ça dépend de notre effort, de notre pratique. Nếu mà mình không hành á, thì mình không có sử dụng được cái thanh diệu đó. Thanh diệu dẫn tu là sao? Còn dẫn tu là cái gì thêm cái gì dẫn tu nữa? Nhà mình ban mình quét dọn được bao nhiêu thì mình mới tiếp thu được cái sự ánh sáng mà do bề trên ban á, thì mình mới có cái sáng suốt, mình mới biết đường đi. Donc c'est grâce à notre pratique que nous allons nous purifier et que nous pourrions capter l'énergie que le monde en haut nous envoie tous les jours pour avoir la lucidité pour connaître le chemin de retour. Rồi ngoài ra còn ban cho mình cái gì nữa? En dehors de cela, qu'est-ce que Dieu nous accorde en cette existence? Trong cái kiếp này, trời còn ban cho mình cái gì nữa để dẫn mình tu?
Minh triết.
Minh triết ở đâu ra?
Là ông Phật.
Ông Phật à, phải gửi ông Phật xuống đây. Donc le monde en haut nous a envoyé un Bouddha sur terre parce qu'il sait que nous allons mettre trop longtemps pour pouvoir rejoindre un Bouddha du monde en haut et nous n'allons pas parvenir à le faire. C'est pour ça qu'ils envoient directement le Bouddha sur terre. Là ông Phật ông xuống đây ông để lại gì? Qu'est-ce qu'il nous laisse le Bouddha sur terre?
Ses paroles, ses explications, d'ailleurs la mec qui
tous ses enseignements. Enseignements sur quoi?
Sur tout ce qui est sur la vie.
Ông Phật ông xuống đây ông để lại cho mình những cái lời giảng dạy, mà những lời giảng dạy về cái gì?
Trong bản thể của mình á.
Trong bản thể của mình là gì? Trong cái tiểu thiên địa của mình á, có cái gì trống không? Rồi gì nữa? Ông thầy ông dạy mình gì? Ông thầy ông dạy mình cái gì?
Enseignement du ciel et de la terre.
Cái trật tự là cái tha thứ và thương yêu.
Ông dạy mình trước hết là ông dạy mình cái luật trời, những cái nguyên lý của trời đất. Il nous enseigne d'abord les principes originels. Ensuite, la vérité. Et la loi, divine. Donc, si on arrive à apprendre ça, on va plus commettre des péchés parce qu'on connaît la loi. On connaît les règles. On connaît les principes. Khi mình biết được cái nguyên lý của trời đất á, thì mình tu có dễ dàng hơn không? Quand on connaît les principes originels, est-ce qu'on peut mieux se perfectionner?
Évidemment, on a au moins comment faire pour vivre correctement, pratiquer correctement, et ainsi cela nous aide énormément pour notre évolution.
Mais oui, à mon
avis. Này quá trình chẳng có làm cái gì hết, cái gì mà nó làm cho mình nặng mà ra được trượt á, là hồi đó nó giúp đỡ cho mình rất là mình nhạc efficace, mình mới có thể về được chứ thôi nó ở hoài trên cái đất này không biết không hiểu gì hết. Thành cái đạo mình cũng phải học, mình phải học chứ thôi mình đọc sơ qua mình không có nhớ gì hết.
Tại vì những cái chân lý đó làm sao mình học mình hiểu, những cái nguyên lý mà thầy giảng cho mình đó làm sao để mình học mình hiểu mà mình đem vào tâm. Comment on va faire pour comprendre ces principes originels, ces vérités, cette loi divine, et ensuite pour pouvoir les amener dans notre conscience? Luyện để làm cái gì? Luyện nó có cái effet gì? Le fait de s'entraîner, de pratiquer, qu'est-ce que ça nous apporte?
Pour ça, que ça le devienne une habitude.
L'habitude, ça là để làm cái gì? Mục đích của nó để làm gì? Quel est le but de tout ça? Luyện
pour
để làm cái gì?
Pour nous mettre dans notre conscience, pour arriver à retenir et faire de cela une vérité à nous-mêmes. C'est-à-dire...
C'est nous éveiller.
Donc il faut d'abord nous nettoyer, phải chùi rửa cái bên trong này, chùi rửa cái tâm thân của mình, để cho mình lập lại trật tự, để cho mình có chỗ chứa thanh quang. Donc il faut avant tout établir l'ordre, nettoyer ce microcosme pour avoir un endroit pour recevoir l'énergie pure, parce que l'énergie pure ne peut pas être dans un endroit impur, un contenant impur, il peut pas contenir l'énergie pure.
C'est pas compatible.
Tại vì mình mượn cái pháp này để trước hết mình hành là để lập lại trật tự, để chùi dọn cho nó sạch sẽ, có chỗ để chứa thanh quang, thì lúc đó mình mới đem những cái chân lý đó vào tâm được. Rồi bây giờ làm sao mình hiểu cái chân lý đó? Biết cái chân lý đó để mình đem vào tâm. Comment on va faire pour comprendre cette vérité, ces principes originels, pour pouvoir les amener dans notre conscience?
Il faut apprendre.
Học bằng cách nào? Comment apprendre?
En écoutant les cassettes. Avoir la chance de rencontrer notre maître dans cette vie.
Là phải nghe băng thầy giảng phải không? Rồi gì nữa? Rồi bây giờ trở lại vấn đề là mình nghe băng không? Mà mình nghe mình hiểu được bao nhiêu phần trăm?
Không bao nhiêu.
Tùy theo. Tùy theo mỗi người khác nhau à?
Selon notre niveau. Bien sûr.
Hiểu được có khi hiểu được từ bao nhiêu phần trăm tới bao nhiêu phần trăm?
50 to 80%.
Ồ, 50 là khá rồi đó. Tại
sao? Thế vì mình phải tăng nó lên.
Nhiều khi thầy nói nghe xong nó chưa hiểu gì hết trơn là 0% liền tức khắc á, nghe Alan Stone T là mới có 0% nha.
Thì đó.
Ça peut démarrer à 0, on démarre pas tout à 50%. On peut démarrer à 0%. C'est des maîtres à dire, des fois ils écoutent et ils comprennent pas. Six ans plus tard, peut-être ils vont comprendre un peu. Donc il y a des gens, quand ils écoutent les enseignements de maîtres, ils comprennent rien. Et pourtant, c'est du vietnamien.
de 0 à 30% merci.
Au début, il y a certains qui démarrent à zéro, mais ceux qui, c'est pas tout le monde qui démarre à zéro, mais il y a certains qui démarrent à zéro. Et après, ça dépend de chacun. Il peut assimiler plus ou moins selon son niveau d'évolution. Lúc khởi đầu cũng có người thầy nói nghe xong nó không hiểu gì hết trơn á. 6 năm sau nó mới bắt đầu hiểu được chút chút. Thì cái đó này cũng có, nhưng mà có người ta nghe ta cũng hiểu được, nhưng mà không có hiểu trọn 100% được.
Thì cái đó,
hiểu sai nữa, cái đó hiểu sai.
Hiểu sai dữ lắm.
Hiểu sai cũng có nhiều lắm ạ. Des fois, c'est une mauvaise interprétation. Il y en a aussi. Au lieu de bien comprendre seulement une partie, c'est déjà pas mal. Tu comprends une petite partie, mais il y a des gens qui interprètent mal. C'est encore pire.
Hiểu sai rồi, mất dạng luôn.
Rồi, làm sao vậy?
Hiểu, cái hiểu mà, cái hiểu này là hiểu lý thuyết thôi, chứ còn hiểu cái đạt nó là khác nhau.
Bây giờ, cái hiểu là hiểu về pháp lý. Chứ đừng có nói gì hiểu, anh có hiểu cái lý thuyết với cái pháp lý nó khác nhau chỗ nào không? Đồng sự
khác
chỗ nào? Cái pháp lý với cái lý thuyết nó khác nhau chỗ nào? Anh nói đi.
Cái pháp lý là nó là có một cái chánh pháp, nó có vững chắc rồi, làm sao mình hiểu nó hết được? Cái đó là cái chắn chắn, tôi không hiểu cái đó là đại khái vậy.
Còn cái lý thuyết khi nào mình gọi là lý thuyết mà khi nào mình gọi là pháp lý, cũng một cái câu chuyện đó, cũng một cái lời nói đó, khi nào nó là lý thuyết, khi nào nó là pháp lý. Donc pour une même enseignement de maître, à quel moment on l'appelle théorie, à quel moment on appelle les enseignements spirituels.
Lý thuyết
là... Để cho anh, để cho anh Quý anh trả lời trước đi.
Em theo em cái suy nghĩ của em như vậy, không biết đúng không? Cũng như là mình hiểu trên cái lý, cái pháp, mình hiểu những cái gì thầy giảng, mình hiểu là mình hiểu về hay là mình hiểu tới cái trình độ mình đạt được là nó như thế nào em cũng không có biết.
Không, bây giờ tôi trở lại cái câu hỏi, khi nào mà thầy gọi cái đó là lý thuyết và khi nào thầy gọi cái đó là pháp lý?
Cũng như là bây giờ giống như những cái gì mà thầy giảng cho mình đó, mình chăm chú mình nghe, mình hiểu cái đó là hiểu theo cái thầy giảng, nhưng mà
cái đó kêu bằng cái gì? Lúc nào kêu là pháp lý, mà lúc nào thầy nói cái đó là lý thuyết?
Pháp lý với lý thuyết hai cái nó khác xa lắm.
Không, thì bây giờ anh cắt nghĩa đi, nó khác nhưng mà phải cắt nghĩa đàng hoàng. Bây giờ anh quý chị Ngọc cắt nghĩa, khi nào thầy gọi nó là lý thuyết, khi nào thầy gọi nó là pháp lý, cũng một chuyện đó.
Giải thích tôi chỉ hiểu, tôi nói là chỉ biết rằng là pháp lý là pháp lý lúc nào cũng là chánh pháp, là nguyên bản của đạo Phật, là chánh pháp, gọi là chánh pháp.
Còn mà lúc nào nó trở thành lý thuyết, lúc nào nó trở thành lý thuyết, lúc nào cái pháp lý đó nó trở thành lý thuyết
thì nó phải có giống như ý em muốn nói, thì giống như không biết đúng hay là không đúng. Thì giờ giống như em nói là những cái gì mà mình nghe, những cái giáo lý, những cái lời giảng của thầy, mình cố mình nghe, mình học, mình hiểu, là mình hiểu như vậy thôi. Còn khi mà mình đạt được thì mình mới thiệt là hiểu là như thế nào. Là thí dụ anh biết, anh chỉ dẫn dùng.
Cái đó là khác nữa, nhưng mà chị chưa đề cập tới cái lúc nào mình gọi cái mà thầy dạy đó là lý thuyết.
Thì cái thầy giảng cho mình đó, cho nên là một cái lý như lý giảng đạo đó anh. Bây giờ giống như là mình thực hành,
nghĩa là bao nhiêu đây là chứng minh đó, mình nghe băng thầy mà mình không hiểu. Rồi OG nói đi.
Khi nào mà mình nghe mà không hành đó, cái đó là kiểu lý thuyết
đó. Cái đó là đúng á, cái đó là OG hiểu á. OG nghe băng thầy mà OG hiểu. Còn nhiều khi mình nghe băng, bởi vậy tôi nói nhiều khi mình nghe băng thầy mình hiểu 0% hay là 5-10% là vậy á. Mình cũng nghe vậy, nhưng mình không hiểu. Lúc nào nó trở thành lý thuyết là khi mà mình nghe băng của thầy á, mà mình không hành á, là cái đó nó trở thành lý thuyết.
Còn mình pratiquer, ça vient en théorie.
C'est que de la théorie.
Voilà, c'est ça que vous devez bien prendre conscience. Parce que maître, il a toujours parlé, il y a deux groupes dans le Vauvi. Il y a le groupe des théoriciens qui parlent de la des théories. Hein? Et les gens qui pratiquent, Il n'a jamais dit que vous ne devez pas écouter ses enseignements parce que c'est de la théorie. Quand on raisonne comme ça, c'est complètement faux. Cái đó là diễn dịch sai á. Diễn dịch sai là mình nói những cái lời giảng của thầy là lý thuyết, không cần nghe. Bây giờ chỉ cần thực hành ba pháp thôi. Cái đó là diễn dịch sai á. Donc il y a des gens qui raisonnent comme ça. La théorie, les enseignements de maître, on n'a pas besoin de les écouter. On n'a qu'à pratiquer les trois exercices. Ça, c'est la pratique. Et on n'a pas besoin de la théorie. Ils considèrent que les enseignements de maître, c'est de la théorie. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Không, nhiều người ta nói là chỉ cần hành pháp thôi, không cần mà nghe lý thuyết nhiều. Băng của thầy không cần nghe nhiều. Cái đó là cái sai lầm.
C'est une grosse erreur.
Cái sai lầm lớn lắm của những nhiều người tu. Thầy nói cái chữ pháp lý vô đầu là sao? Cái tên của pháp lý vô vi khoa học, quyền bí Phật Pháp, vô ngay đầu cái chữ pháp lý nó có nghĩa là gì? Donc le maître, il a expliqué dans le nom de notre dharma, qui est la...
Chưa có đạt được.
Mình
cũng hành nhưng chưa có đạt được, hình chữ mình đâu có hiểu anh.
Không phải, mình phải hiểu cái... Bây giờ để tôi nói cái này rồi sẽ hiểu tại sao. Khi mà thầy nói giảng nghĩa cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp á, vô ngay đầu cái chữ pháp lý thầy nói gì? Donc, mettre dans le nom, pour expliquer le nom très long de notre dharma, le mot qui commence de le premier, c'est les enseignements spirituels. Qu'est-ce que maître a dit à ce propos? Bây giờ để hỏi, để coi mình hiểu mà mình nhớ, mình đem được vô tâm cái gì không? Cái đó là cái căn bản đó. Khi mà thầy giảng nghĩa, cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí hoặc pháp á, cái chữ pháp lý đó thầy nói gì?
Phải nghiên cứu kỹ.
À, phải nghiên cứu cho kỹ, nghiên cứu cái gì?
Thì nghiên cứu về cái pháp đó cho kỹ càng rồi nếu mà mình
phải nghiên cứu
cảm thấy là nó
mình phải nghiên cứu và mình bây giờ nếu mà mình cắm đầu cắm cổ vô mình hành mà mình không biết cái gì hết cái pháp này, mình không hiểu gì hết, mình nói cái đó là lý thuyết, tôi cần thực hành để tôi đi tới, mà không có biết cái pháp lý làm sao hành đúng được mà đi tới, làm sao mà đạt, không học làm sao biết. Thành ra nhiều người sai lầm chỗ đó mà tu hoài không thấy tiếng là vậy. Tu mấy chục năm rồi mà hỏi đạo không hiểu gì hết trơn là tại vậy đó. Chỉ có biết ngồi một đống thôi. Không có hiểu đạo gì hết trơn á. Ở dưới này á là còn học đạo không hiểu làm sao lên trời ta giảng đạo mà hiểu được. Thành ra cái trình độ không có, cái sự học thức về đạo nó không có thì mình đâu có, trình độ mình đâu có lên cao được. Mình cũng là đại với này, tại vì mình không hiểu đạo thế nào mình cũng làm sai. Làm sai mà dễ hành sai, mà mình không biết thì không bao giờ mình thăng qua được. Donc on ne connaît pas les enseignements spirituels comme on ne connaît pas les règles, donc on va commettre des erreurs. Et si on commet des erreurs, on ne pourra jamais s'élever. On va pouvoir attendre des existences pour qu'on puisse accéder et réaliser ce que maître a enseigné. Bây giờ mình chờ cho mình hành để đạt tới những cái đó mà mình hành sai làm sao mình đạt được. Nous attendons de pouvoir parvenir et ensuite en parler. Mais si nous ne comprenons pas les règles, nous allons pratiquer de façon erronée, nous ne pourrons jamais y arriver. Bây giờ mình không biết đường mà ta biểu mình lái xe làm sao mình lái. Mình không biết luật đi đường mình sao mình lái xe nó tới nơi an toàn. Mình không biết luật lệ của giao thông mà bây giờ cho mình chiếc xe miễn mình lái đi tới chỗ đó mình cũng không biết đường đi nữa, không biết coi bản đồ nữa, không có GPS nữa, làm sao mình đi tới? On nous donne une voiture, on dit allez conduisez jusqu'au but là, mais on ne sait pas conduire la voiture, on connaît pas les règles de conduite de la route, le code de la route, on connaît pas le chemin. Comment on va y arriver? Làm sao mình đi tới? Đi bằng cách nào? Cái pháp này là không khác nào một chiếc xe. Mình phải biết sang số 1, sang số 2, sang số 3. Cái nào đi trước, cái nào quan trọng. Mình phải biết cái xe. Anh nói gì? Thành ra nó nguy hiểm lắm. Sai một ly đi dậm mà mình nhích một cái là mình tưởng vậy là đủ. mình tự hành ba pháp là đủ, nhưng mà đâu có đủ. Rồi thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu, thâm sâu tự hiểu, hạnh phân bù là gì?
En français, deuxième vers, en profondeur, par nous-mêmes, nous comprenons la conduite vertueuse de la compassion.
Cái hạnh phân bù này kiếm từ điển không ra nha. Kiếm từ điển không ra, để phải kiếm cái từ điển Hán Việt nào mà nó lớn hơn chút nữa quả may.
Bù, ça veut dire brouillard ou non?
Non.
Ça veut dire quoi?
Bù, c'est aveugle.
Non, c'est pas bù.
Bù này là bù, bù, bù bổ đó.
Bù hả?
Bù là bù hả? Bù, nó tông tâm bù à.
Bù gì hả? Bù gì hả? Bù gì hả?
Mấy cái hả? Mấy là bù chứ gì?
Bù là bù, xong đắp vô cho nó bằng á.
Bù thì bâu à, từng năng ui đắp bâu à.
À,
un apport supplémentaire.
Oui, ça veut dire compléter.
Compensation.
Anh ừ, bảo à, tôi hiểu cái phân bù này bằng tiếng Đạo á, phân bù là ban giải đó, ban cho nó đầy hết đó.
Ban giải cho nó đầy hết đó hả?
Ừ, phân là ban và bù là bù cho nó đầy hết.
À, cho nó đầy hết nè.
Ừ, có tiếng Đạo nó cái hiểu nó cái nghĩa nó như vậy.
À, tiếng Đạo nó nói phân bù là ban cho nó đầy hết ha.
Complété, compensé, comme disait tout à l'heure Roger alors. Bù.
Cái này là cũng như là cứu rỗi Bồ Tát. Hạnh này là
cứu à.
Cũng như là cái hạnh cứu rỗi Bồ Tát. Hạnh cứu rỗi Bồ Tát phải không?
Ừ.
Chứ không phải là compassion đâu. Compassion tôi nghĩ chắc anh Thắng anh không hiểu anh dịch đại vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Rồi bây giờ các nghĩa thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù là sao?
Il faut creuser profondément et comprendre par soi-même. C'est-à-dire il y a un travail de recherche immense et à ce moment-là
theo mình nghĩ thâm sâu tự cái câu đó là thâm sâu tự hiểu hả anh bảo?
Thâm sâu tự hiểu
hạnh phân bù là theo mình nghĩ đó, nó bù lại những cái thiếu sót trong cái đường tu của mình đó. Tỷ như mình tu mình càng khai mở, mình thấy những cái sự thiếu sót đó, mình bồi dưỡng nó lên cho nó được tốt hơn.
Thì tôi thấy cái nói tiếng Tây trước đi để Roger nói tiếng Tây trước.
Moi je pense que c'est quand on comprend profondeur, on voit les endroits qui manquent de lumière. Ben, on compense, tu vois, on complète, on compense les endroits qui manquent à l'intérieur de nous-mêmes.
C'est pas éclairé.
Thì cái definition của biên đó tôi thấy cũng được á, nghĩa là ban bố để cho nó bồi đắp cho nó đầy đủ lại đó, thì cái nó cái hạnh, khi mà mình nói cái hạnh là của những người mà đã có hạnh đức á, thì cái đó nó có cái trong đó nó có sự hy sinh, nó có sự đóng góp, nó có sự hy sinh ở trong đó. Thì nếu mà mình nói cái hạnh của bề trên đi, mình nói cái hạnh của bề trên trước thì cái hạnh phân bù là cái hạnh ban bố cho mình á, để bồi đắp những cái khiếm khuyết của mình á, là lúc nào cũng ban bố cho mình thâm sâu, mình hiểu được cái bề trên. Tại vì ở trên đó là thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu, là bề trên ban bố cho mình rất là nhiều, mà mình thâm sâu á, mình mới hiểu được cái hạnh phân bù là cái hạnh của những cái đấng đã ban bố cho mình á, thì mình hiểu được cái hạnh phân bù. Rồi bây giờ mình nói về ở bên trong cái bản thể của mình đi, thì cái hạnh phân bù là mình phải ban bố cho lục căn lục trần của mình, ban bố cho chúng sanh của mình. Mình học được bao nhiêu, mình về mình truyền bá cho chúng sanh của mình bao nhiêu á, là cái hạnh mình học, cái hạnh phân bù. Nên là mình giải hai cái giới nó khác nhau. Donc, selon la définition de que bien a pu comprendre, ça veut dire la vertu ou on dispense et on complète des choses. Quand on parle de vertu, c'est, il y a aussi dans le mot vertu, il y a sacrifice, sacrifice pour autrui. Donc, si le monde d'en haut nous répand cette lumière merveilleuse, cette pureté merveilleuse, nous allons, si nous revenons en profondeur en nous, nous allons comprendre cette vertu Mais si on le ramène à notre niveau, dans notre microcosme, c'est la vertu de bénédiction de l'âme envers les entités et les êtres en nous. Cái này là chữ phân bù này là tiếng Tàu, tiếng Việt Nam không có cái chữ này. Tiếng Tàu kêu bằng gì? Phân bù hả?
Phân bù.
Phân bù.
Phân là chia, bù là bù cho nó đầy đủ.
À, chia
chia cho nó đều hết.
Chia cho nó đều ha.
Phân bù gì? Phân bù hả?
Phân bù.
Phân bù, chữ Lên có hiểu không? Phân bù.
Phân bù gì? Bù à?
Bù không phải bù. Phân bù. Bù là bù san. Bù phân hả? Bù à?
Bù san. Hiểu không? Bù san.
Mais moi, je croyais bon, j'ai pas cherché le dictionnaire, mais je croyais que c'est le brouillard.
Non,
tu vois, je lis, c'est pas brouillard. Brouillard en vietnamien, ça veut dire quoi?
Brouillard,
sương mù.
D'accord.
Chữ Lên này nó pha hai ba thứ tiếng là ra cái tiếng mới lạ.
Không có sao, mình không có, chưa coi dictionnaire mà mình.
Tiếng ngôn ngữ mà De Vine là nó ra tiếng mới là hay lắm. Đấy, còn mỗi langage, si on devine, ça, on invente d'autres langages.
Oui, mais ça fait rien. On
ça fait rien, c'est toi qui comprends.
Si, oui,
si tu inventes un langage, il n'y a que toi qui comprends.
Ça fait un peu de l'animation, tu sais.
Oui, c'est tu vois là, je vois qu'on est en train de rire là.
Oui, oui, c'est bien.
Thì tâm niệm Phật, tâm tự giác là sao?
Troisième vers. En persévérant dans l'invocation mentale de Namo Ayida Phat. C'est tout? Tu me fais avant d'y être au niveau là.
Ah bon?
Oui.
Tự giác, non?
Donc là, quoi?
En persévérant dans l'invocation mentale de Namo Ayida Phat.
Et après, le tuyau.
Après, le quatrième vers.
Non, il a sauté quelques mots, il n'a pas traduit, quoi. Il est un peu distrait, là. Hein, il est un peu distrait, là, le traducteur. Il a traduit que la moitié de la phrase.
Oui.
Là, on va le rappeler alors, hein, le traducteur.
On va lui tirer par les pieds.
Non, c'est pour faire, c'est lui qui va te tirer par le pied.
Il peut pas.
Tại sao cái người bên kia kéo cẳng mình được mà còn mình kéo cẳng họ không được?
Tại mình đâu có thấy họ đâu.
Hả? Tại sao cái người mà bên kia thế giới họ
kéo cẳng thanh nhẹ hơn mình?
À, thanh nhẹ hơn mình là thanh nhẹ. Tại sao thanh nhẹ?
Do cõi cõi ơn. Không phải thấy ăn thì thấy nặng
không, còn phải, còn không có sát
chừng
phải nói nhẹ hành ra nó tới kéo cản Siêu Lan được
mấy em
thì không
sát
có kéo chân tôi đâu
hả. Tới này Siêu Lan mình nằm mà thấy cái chân nó khó chịu là biết có người kéo cản rồi đó. À quý.
Không biết ở trên ở dưới nữa.
Không biết ở trên dưới gì mà cái gì kéo cẳng được là được rồi. Thì tâm niệm Phật, tâm tự giác, c'est en persévérant dans l'invocation des six mots mantriques, notre âme s'éveille à la connaissance. Rồi, trì tâm niệm Phật, tâm tự giác. Trì tâm niệm Phật là sao? Qu'est-ce que ça veut dire persévérer dans l'invocation?
C'est mettre tous nos efforts, notre cœur et nos efforts pour faire ce travail. C'est très difficile de
là,
faire.
Là, c'est la pratique.
Ah ouais, là, c'est la pratique.
Dieu sait que c'est là, mới là thực hành. Mà muốn thực hành cái này là phải biết pháp lý. Mais pour pouvoir réaliser cette pratique, il faut connaître les enseignements, pas la théorie, les enseignements. Quel enseignement? Comme ça, des liens niệm Phật.
En tout cas, il y a le verbe se forger, c'est ça s'applique pour notre cas. Thì mình phải khó khăn mình tập hoài thì mình luyện
tập mà mình tập không đúng cách ra nó cũng không đi tới đâu hết á.
Thì phải lâu lâu phải trở lại.
Si on fait des efforts mais pas dans la bonne direction, ça mène nulle part. Bây giờ mình cũng muốn trì tâm niệm Phật nhưng mà mình không biết niệm á thì nó đâu có đi tới nơi được. Mà bây giờ mình làm sao mình biết niệm Phật nè? Comment faire pour savoir invoquer?
Il faut assister aux séances d'hier.
Qua học gì?
Học niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Pendant 2 heures.
Mình phải học niệm ở trong đảnh chút chất mấy ở trong đoạn. Chúng mình phải bắt đầu ngồi một chỗ niệm á, sau á mới được như hoài á.
Tại sao mình phải tìm một chỗ thanh tịnh để ngồi niệm Phật vậy?
Phải liếm cho ở trong một chỗ
tại sao?
Đỉnh á.
Tại sao?
Mới được lòng mình đổng đâu có bắt đầu được.
Tại sao? Bây giờ tại sao mình phải tìm một chỗ thanh tịnh?
Pour ne pas déranger.
Để cho siêu lên đời đi.
Mình tạp á, mình
tịnh trước.
Tại sao? Tại sao thầy kêu mình phải tìm một chỗ thanh tịnh?
Mình kêu lục căn lục trần ở trong bản thể mình.
Không, gì đó. Cái đó kêu rồi nói riêng. Bây giờ hỏi cái đầu, tại sao thầy kêu phải chọn một cái chỗ thanh tịnh?
Vì mình phải thanh tịnh invoke được, mấy niệm được.
Ở đâu cũng niệm Phật được chứ đâu phải chỗ
không có tập trung luôn. Thằng nào không có ở chỗ tỉnh á, mình đi ngoài nó mình phân dyspraxia ý đề mình liền luôn. Không có tập trung được. Mình tính tập trung á mà thường mình cho ý khác chuyển mắt mình thấy gì nó phân dyspraxia liền.
Mình bị phân tán.
Phân tán quá
bị phân tán là tại vì mình không có kịp một cái chỗ thanh tịnh. Mình ngồi niệm Phật mà kế bên nó có tele.
Mình thấy mình nghe cái gì cũng
được không? Phân tán. Mình ngồi ở phòng khách mình niệm Phật á, thì kế bên nó mở tele cái kệ nó, mình không nghe thôi, được không?
Chưa. Khó.
Được không Siêu Lan?
Không được.
Không được hả?
Mình cho déranger rồi.
Không được ha,
phải tìm. Bị déranger.
Bị déranger ha, thành ra phải tìm một cái chỗ thanh tịnh ha. Rồi trì tâm niệm Phật, tâm tự giác. Trì tâm niệm Phật, tâm tự giác.
Tự giác
tự hiểu. Tự biết, tự hiểu, tự biết. Thì giờ mình niệm Phật á, mình gom tụ lại cái luồng điển chánh động lực của mình nó sáng suốt rồi đó. Thì lúc đó mình mới tự hiểu được, mới tự biết được. Tại vì mình không có gom sáng suốt mà mình còn tâm tối nhiều á, thì không thể nào mình hiểu được. Mà mình trì tâm niệm Phật á, trì tâm niệm Phật, tâm tự giác. Rồi bây giờ mình muốn đem hết những cái lời giảng dạy, những cái gì mình học về chân lý á, đem vô tâm á, thì mình phải làm sao? Comment faire pour amener tous les enseignements spirituels dans notre conscience? Tại vì mình nghe là một chuyện mà đem vô tâm là cái chuyện khác. Donc il y a deux choses. Le fait d'écouter, c'est une chose. Mais le fait de pouvoir les amener dans notre conscience, c'est une autre chose. Il y a plusieurs. Có nhiều cái điều kiện. Từ cái nghe mà đem vô tâm á, nó có phải có mấy điều kiện nó mới đem vô tâm được.
Mình phải hiểu rồi mình phải lấy có cái ý của mình mới rất cái trí mình mới lên mình tu với cái ý mình mới đem vô tâm được.
Mình hiểu rồi làm sao mình đem vô tâm chỗ đâu chứ?
Mình phải làm nó il faut vider notre nos placards de choses inutiles. Không có chỗ.
Thành ra mình phải hiểu, thành ra thầy nói cái niệm Phật nó giúp cho mình. qua mình nghe thầy nói là nghe mấy cuốn sách này, Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký, Kinh A Di Đà đó, nhưng mà làm sao đem vô tâm được. Thầy nói phải nhờ cái niệm Phật mình mới đem tất cả những cái này vô tâm được, chứ không là mình nghe là mình bỏ lại thế gian, mai mốt đi không còn gì hết. Xuống địa ngục thì quên hết rồi, tại đâu có đem vô tâm. Thì lúc đó thì tiếc, tiếc rồi khóc. Je n'arrive pas à amener dans notre conscience l'Ipsekas, l'invocation de Simon Mantrik, que nous pouvons amener les enseignements spirituels dans notre conscience. Ça demande une pratique hein, pour pouvoir le faire.
Ben oui, parce qu'il faut surtout pas lâcher les entités, hein, parce que si on les lâche un peu, c'est
fini. Si tu ne pratiques pas, c'est de la théorie, tu peux pas les amener dans ta conscience. Mais quand tu pratiques et que tu arrives à comprendre et tu as la fait de la place, là tu peux les amener dans ta conscience. Thế đó là nó phải thực hành mới đem vô tâm được. Còn mấy người nghe suông mà không thực hành á, là nó chỉ là lý thuyết suông thôi, tại mai mốt quên hết à. Mà hiểu rồi cũng không có hiểu sâu nữa. Cho nên mình phải thực hành á, mình mới đem những cái lời giảng dạy của chư Phật chư Tiên vô tâm được. Còn mình không thực hành đó, nó chỉ là lý thuyết thôi. Trì tâm niệm Phật tâm tự giác, tiến triển không ngừng trong tình ta là sao?
Quatrième vers, nous faisons sans cesse des progrès dans notre amour. Ủa, cũng còn thiếu.
Hả?
Thiếu, nous faisons sans cesse des progrès dans notre amour.
À, đúng rồi, cái này được rồi.
À, được rồi.
Tiến triển không ngừng trong tình ta. Tình ta là cái gì? Tình gì gọi là tình ta? Qu'est-ce que c'est cet amour?
L'amour de soi.
L'amour de soi, c'est quoi? C'est quoi l'amour de soi? L'amour propre?
Pas,
pas tout à fait. Parce qu'on nous a appris
que
les gens s'aiment soi-même d'abord. Donc c'est pas de l'amour de soi, c'est
aimer soi-même, c'est aimer qui?
Aimer tout notre corps, tout notre nos entités, tout ce qui les multitudes de dans notre corps aussi. Tất cả người mình á, trong nó có lục căn lục trần, có hoàng linh gì nó hết đó. Cái này giống ở chữ bi á. Phải thương, thương mình trước á.
Rồi nó có cái tình gì đặc biệt ở trong đó nữa không? Est-ce qu'il y a un amour spécial dedans?
Mình thì kiếm hồn vía mình á.
Hồn vía đó kêu bằng tình. Hồn vía đó kêu bằng tình yêu gì? Qu'est-ce qu'on appelle l'amour entre le corps astral et l'âme?
Pas l'unification de...
Tình yêu gì?
Tình yêu siêu thoát.
À, tình yêu siêu thoát.
C'est l'amour de la libération.
Tình yêu siêu thoát.
Tình yêu siêu thoát.
Tu
as lu ce livre?
Non.
Tu sais même pas que ça existe, c'est ça?
Je sais, j'ai entendu Thay dire, tu sais, il faut qu'on s'unifie le corps astral et...
Mais est-ce que tu as entendu parler de ce livre?
Non.
Non, tu vois, moi je sais tout de suite que t'as pas connu l'existence de ce livre.
Ah, ah bon?
Ah ouais?
Ah bah oui.
C'est quoi le titre? C'est Ten New sur toi?
Ouais. L'amour de la super la libération.
Union. Ah, libération, d'accord.
La libération.
Moi, je suis même pas capable.
Tu sais que... Quel est l'auteur de ce livre? Comment il a écrit comme ça? Quel est l'écrivain qui a écrit ce roman?
Chắc có rồi.
Quel est l'auteur?
Nói, thầy à?
Hein? Quel est l'auteur de ce roman? De ce roman d'amour?
grand amour, avec un grand A.
Ai con, oui.
Tiểu thuyết tình yêu này là do Đức Thầy viết.
Suprême.
Tình yêu siêu thoát.
Tình yêu siêu thoát. Oh là là, j'ai plein de choses que je sais pas.
Ah ouais,
je ne sais pas l'existence de ce livre.
Il faut consacrer plus de temps hein, pour étudier.
Oui, je sais, bientôt, bientôt.
C'est bientôt la retraite.
Oui, oui.
Le temps ne nous attend pas. Hein.
Je sais. Je suis plus jeune, je sais.
Thời gian không có chờ đợi mình.
Phải rồi.
Le temps ne nous attend pas.
Ah non.
Il passe tous les jours, il passe à la même vitesse.
Passe à une vitesse grand V maintenant.
C'est toujours la vitesse, mais nous, on nous ressentons différemment.
Eh oui.
Ngày nào làm được cái gì thì làm, không có hẹn. On, tous les jours, on peut faire des choses, on va pas
reporter.
On promet pas.
Non.
On ne reporte pas ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Voilà.
Donc, on ne reporte pas. On dit, moi, je ferai ça quand je serai. Là,
non, faut pas reporter.
On va attendre l'année prochaine.
L'année prochaine, on sera peut-être plus là. Hein.
Dans quelques jours, ça l'année prochaine déjà. Hein.
Là, tu je peux sais. L'année prochaine, je vais faire.
Ah ouais, l'année prochaine,
c'est l'année prochaine. Hẹn lại năm sau, mà còn mấy ngày nữa là tới năm sau rồi.
Bah oui, hein. C'est bientôt. Ah, hein.
Ça passe vite, hein, l'année Covid. Ça passe vite, hein, l'année Covid.
Ah oui, oui. Ça va très vite. Hein. Là, c'est très vite. Hein.
L'année Covid, ça passe vite.
Eh oui, c'est déjà un an.
Un an de Covid. Presque un an de Covid.
Oui, c'est incroyable ce qu'on a déjà passé.
Et c'est pas fini.
Et c'est pas fini, non.
Avec les choses mutantes, c'est pas fini.
Ah non, c'est pas fini, non.
Il y a quoi, một năm... bệnh dịch rồi mà nó qua nhanh quá mà bây giờ cũng chưa hết nữa, bây giờ nó ra con vi trùng mới nữa rồi. Vi trùng mới này nó lây lẹ hơn.
Phải đổi tên COVID-19 thành COVID-19.
COVID-19 B. Eh
oui, c'est pas grave.
Ông trời kỳ này ông quánh mạnh ha. Nous a bien secoué hein. Mais pour moi c'est pareil, tu joues à la maison, donc ça change rien.
Ah bah oui.
Không bị động, không có người nào đi ra ngoài bị động.
Ça change rien pour moi.
Để đi ra ngoài đi chợ thôi chứ không không có đi chơi.
Ra đi chợ rồi đi về thôi chứ không làm.
Dạ anh, c'est tout. Chờ
tiến triển không ngừng. Tiến triển không ngừng trong tình ta là mình tiến triển không ngừng ở trong cái tình yêu thương của vạn linh và hồn vía. Câu đầu hỏi làm sao cắt đứt sự nhớ nhung. Comment faire pour transcender les attachements, les pensées d'attachement. Comment trancher net, comment couper les pensées d'attachement, les sentiments d'attachement. Les sentiments d'attachement. Comment couper les sentiments d'attachement. Làm sao cắt đứt sự nhớ nhung.
Trong thế gian này, cái sự nhớ nhung ai cũng có hết trơn. Nhưng mà nhiều hay ít, tại vì trong cái câu này tôi có cái kinh nghiệm của riêng tôi đó. Sự nhớ nhung là kẻ ở người đi chết á, trước 10 năm á thì cái sự nhớ nhung rất là đau khổ ghê lắm á. Mở mắt ra là nhớ, ăn cũng nhớ, cái gì cũng nhớ hết, nhớ rất là nhớ. Nhưng mà khoảng 10 năm sau nữa, 10 năm trước thì ông xã mất thì nó nhớ nhung vô cùng. Nhưng mà mình tu hành đàng hoàng thời gian rồi đó, cái sự nhớ nhung đó mình không biết làm sao mà để cho nó bớt. Mình có tu rồi, mình tu nó chưa có đúng đắn. Thành ra khoảng 15 năm sau cái thì thằng con nó mất đó. Cái thì nhớ nhung mình thấy nó cũng có, mà nó nhớ nhung một cách hướng thượng á. Mà mình chưa bao giờ mà thằng con nó mất là đúng cái ngày mình ra đi để dự đại hội nữa chứ. mà có ai mà làm được. Gửi con trong nhà xác đó thì cũng như là mình gửi trong hotel đó, mỗi ngày nó tính 40. Trong mình đi đó thì khoảng 1 tuần. Thì mình về đó thì mới bắt đầu làm lễ mai táng. Thấy nó rất là kỳ quyền diệu là nhờ cái niệm Phật. Bây giờ không có ai cứu mình bằng mình tự cứu, mà đều lúc mình đi đại hội thì rất là vui, không có thấy thấy buồn gì hết. Mình thấy là con mình có hạnh phúc được đi theo nữa, mình cảm nhận được điều đó. Thành ra chỉ có niệm Phật, chỉ có tu thì có sự nhớ nhung nó một cách bình an thôi, không có gì mà nó khó ăn khó ngủ là làm cho mình phải động. Đó là kinh nghiệm của mình trải qua một sự nhớ nhung mà cái đi người ở đau khổ. Chỉ có tu, chỉ có niệm Phật.
Madame Cao a partagé son expérience sur les sentiments d'attachement lors des séparations. C'est quelqu'un qui décède, un membre proche qui décède, nous on est séparés, donc on a des sentiments d'attachement. Donc son première expérience, c'est lorsqu'elle a perdu son mari. Donc les 10 premières années, elle a beaucoup souffert de ce sentiment d'attachement. Mais là récemment, là du décès de son fils, le jour où elle devait partir au congrès, elle ressent moins ce sentiment et cette douleur due à l'attachement. Elle a dû reporter les funérailles de son fils pour le reporter après le congrès. Donc elle a laissé à la morgue pendant 10 jours et quand elle est de retour, elle a fait, mais cette fois-ci grâce à l'invocation, grâce à la pratique, elle ressent moins de douleur. Par contre, elle ressent que son fils a pu l'accompagner au congrès, beaucoup plus heureuse qu'avant. Thì cái nhớ nhung này do đâu mà có? Trong cái chữ nhớ nhung nó có cái chữ nhớ. Dans le mot en vietnamien, quand on parle de sentiment d'attachement, il y a le mot penser. On pense au souvenir, on pense à la personne, on pense surtout au souvenir. Nhớ là nhớ những cái kỷ niệm. Khi mà mình phải xa một cái người mình thương yêu, là trước hết là mình nhớ cái kỷ niệm. Donc la première chose on pense, c'est au souvenir. La deuxième chose, à quoi on pense et qui nous manque, c'est quoi? Cái thứ nhì nữa là mình thấy cái gì? Mình nhớ nhung là mình nhớ cái kỷ niệm là nó làm cho mình buồn rồi. Cái gì nó làm cho mình buồn nữa?
La présence.
La présence.
Oui.
La présence. Et maintenant, il n'y a plus cette présence, ça veut dire qu'il n'y a plus quoi? Qu'est-ce qui manque réellement derrière cette présence?
Le contact, il y a un peu les habitudes aussi. On a l'habitude de voir cette présence à côté de nous, cette personne, et tout d'un coup, la personne n'est plus là, on est un peu perdu, tu vois.
Et derrière tout ça, c'est quoi? Donc ça, on est là, là,
regardez. Communiquer avec la personne.
Communiquer, ça veut dire on ne peut plus communiquer.
Partager.
L'autre, il peut nous écouter, mais nous, on peut plus lui parler, on peut plus l'écouter.
Oui. Hai giới khác nhau.
Hai giới khác nhau. Rồi cái gì nữa? Cái gì nó làm cho mình nhớ nhung nữa? Qu'est-ce qui nous fait ressortir ces sentiments d'attachement?
Thì mình còn tưởng tưởng mình chưa lên nè. C'est-à-dire notre pensée, on n'arrive pas à l'élever plus haut. Si on l'élève plus haut, on est moins attaché à ce sentiment qui est très terrestre, tu vois.
Pour đó là tại vì mình bị cái luồng điện nó bị cắt đứt rồi. Cái sự là mình sống với một cái người nào nó có cái sự liên hệ gì điển quan. mà bây giờ cái người đó đi á, là cái luồng điển nó bị cắt đứt à, thành ra mình thấy thiếu vắng một cái gì. Donc quand on vit avec quelqu'un, on a des sentiments, c'est y a un lien énergétique. Et quand cette personne est partie, le lien est coupé. Et ça crée un manque, parce qu'on est déséquilibré. On est habitué à cette balance d'énergie. D'un seul coup, on nous l'enlève, ça, on est un peu déséquilibré. Lúc đó mình mất cân bằng, mình mất quân bình à. Tại vì nó cắt cái luồng điện, nó bị cắt đứt à. Thành ra mình phải dùng cái điển quang Nam Mô Di Đà Phật á, để mình lập lại cái clip đó. Donc on doit utiliser l'invocation de six mots pour rétablir cet équilibre énergétique. Et comme ça, on va combler ce manque. Et on va élever notre vibration pour qu'il ne vibre plus au niveau du cœur, mais il vibre au sommet de la tête. Donc on sera moins touché. Để cho cái giờ cái phàm tâm lên cái chân tâm á, thì lúc đó mình nếu mà mình ở ngay tim hoài á, thì cái tầng giới đó nó rung động về cái tình cảm nhiều lắm. Còn reste au niveau du cœur, on vibre au niveau sentiment humain. Donc ça va nous faire souffrir. Rồi cái thứ nhì nữa là mình nhớ. Mà trong cái pháp vô vi của mình đó là không có được nhớ quá khứ. Dans le vô vi, on nous demande de ne pas penser au souvenir passé. Jamais penser au passé. Không đặt khởi điểm ở tương lai, mà cái tâm mình đó phải giữ là tâm không. Thành ra mình phải làm sao, cái đó là cái nguyên tắc mà mình phải làm sao đạt được. Mình phải hành mình mới đạt được. Nhưng mà mình hiểu được cái nguyên tắc đó, mình phải hành để đạt được cái tâm không, thì lúc đó mình không còn dễ nhung nữa. Mà nếu mà mình hành không đủ á, thì mình biết được cái nguyên tắc, mình biết được cái pháp lý, nhưng mà mình vẫn phải khổ, là ở chỗ đó đó, là giữa cái hành đạt với cái hành chưa đạt. Nhưng mà hiểu nguyên tắc, hiểu cái pháp lý nó là như vậy. Đáp: thưa, dứt khoát hướng về cõi vô sanh thanh tịnh, tức ánh sáng đại bi, thì mới dứt khoát và tận độ quần sanh. Chung vui cũng phải siêng hành tiến, giải tỏa lo âu, giải nỗi phiền. Quy một tình trời duyên sống động, thực hành chất phát sống an yên. Vous enchaînez et s'orienter vers le monde de la non-naissance serein, ça veut dire la lumière de la grande compassion, pour pouvoir transcender et sauver l'infini des êtres humains. Sens, nous nous réjouissons, nous devons pratiquer avec assiduité pour avancer. Nous dissipons nos inquiétudes, nos soucis et nos ennuis pour revenir à l'amour divin dans l'opportunité karmique vivante. Nous pratiquons de façon sincère et nous vivons dans la paix et de la tranquillité. Hỏi, loài người có khả năng hợp nhất hay không? Est-ce que les êtres humains ont la capacité de s'unifier?
Oui.
Pourquoi? Stance.
L'année prochaine, bientôt.
Parce qu'on vient tous du même endroit, c'est-à-dire mình cũng ở một cái đại. Tu sais, la lumière, la grande la lumière, on est scindé de là. Et nous, si on se réunit, on peut se réunir. Si tout le monde pratique tout ça, on peut retourner à notre origine. Moi, je pense, oui. Hein.
Mm-hmm. Donc, on appartient au même corps.
Oui.
Rồi, thưa loài người có khả năng hợp nhất sau khi thức giác được trời đất và người là một nguyên lý, sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Chỉ có thực hành chân pháp sửa mình tiến hóa và quán thông trong thanh tịnh, thì thức hòa đồng mới được khai mở. Vạn vật đồng nhất thể, tự khai triển tâm từ bi, tha thứ và thương yêu, tự xây dựng ý tâm và ảnh hưởng cho nhau. kệ, nguyên trình có trước tiếp phân sau, kế kế sinh ra rất nhiệm màu, trí óc thông minh trời quán độ, quy nguyên tình thế trở về mau. Les êtres humains ont la capacité de s'unifier après l'éveil à la connaissance et après avoir compris que le ciel, la terre et les êtres humains appartiennent au même principe originel, c'est-à-dire la naissance, la fixation, l'annihilation et la destruction et la résurrection. Il n'y a que la pratique du vrai, véritable dharma, se corriger pour évoluer et comprendre à fond dans la sérénité, alors le principe de la conscience de l'harmonie se développe. Toutes les êtres et les choses font partie d'un même corps. Et nous développons notre cœur de compassion, d'amour et de pardon, et nous construisons notre esprit et notre cœur pour apporter notre influence les uns aux autres. Stance. L'itinéraire originel existe. Il y a la partie primordiale et il y a la partie qui suit. Les gens se succèdent et naissent de façon merveilleuse. L'esprit et le cerveau intelligent, Dieu nous l'accorde. Nous revenons à l'origine de la situation rapidement. Hi, người hay soi bói việc làm của bé bé nghĩ sao về Việt Nam? Il y a des gens qui cherchent à fouiller dans ce que bébé fait. Qu'en pense bébé de cette chose-là? Bap, thưa bé luôn luôn quan nghiên thiên hạ soi bói việc làm của bé. Để họ hiểu rõ hạnh hy sinh và đạo đức là gì. Dấn thân để lập hạnh cứu đời bằng thanh tịnh hay là động loạn. Giá trị của sự nhịn nhục ra sao? Càng hành pháp lại càng minh tâm kiến tánh, phê phán không có lợi cho chính mình. Càng thật thà và thực hành, pháp môn sẽ có lợi hơn. Kể, thuận chiều phát triển hướng tâm linh, phê phán rối ren khổ chính mình. Phật pháp đành đành tu chẳng tiến, tâm mê ngoại cảnh chẳng còn minh. Bébé favorise toujours que les gens cherchent à s'immiscer dans ses affaires, cherchent à fouiller dans ce qu'il fait, pour qu'ils comprennent clairement qu'est-ce que c'est la vertu de sacrifice et qu'est-ce que c'est la vertu de bonne conduite spirituelle. On s'élance pour former la vertu, pour sauver les gens, par la sérénité ou par les perturbations. Comprendre la valeur de la résignation. Plus nous pratiquons le dharma, plus nous sommes lucides et nous voyons nos caractères. Juger les autres n'est pas utile. Nous devons être sincères avec nous-mêmes et pratiquer le dharma, c'est beaucoup plus utile. Stance. Nous nous conformons au sens du développement de la conscience spirituelle. Lorsque nous jugeons, nous sommes enchevêtrés dans notre propre souffrance. Le dharma du Bouddha est existant et nous n'avançons pas. Notre cœur est passionné par les scènes extérieures et nous ne sommes plus lucides. Ce bébé, il accepte bien que les gens fouillent dans ce qu'il fait, c'est pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est la vertu de sacrifice et qu'est-ce que c'est la vertu spirituelle. Pour qu'ils comprennent comment on peut sauver les gens, par la sérénité ou par les perturbations. Et pour comprendre la valeur de la résignation. Mais par contre, faire cela, c'est pas utile pour eux-mêmes. Il vaut mieux qu'ils passent leur temps à pratiquer, c'est beaucoup plus bénéfique. Hỏi, dục tốc bất đạt là sao? Lorsqu'on se presse, on ne peut jamais réussir. Pourquoi? Du top bac dans la salle.
On n'a pas le temps d'analyser. Quand on se dépêche, on commet des péchés. Des péchés d'ailleurs. Des péchés, des péchés.
Oui.
Des péchés, des péchés. Ah, d'accord.
Parce qu'on peut, sur la voie spirituelle, on peut jamais aller vite. C'est la loi. On a mis combien de temps pour commettre des erreurs et maintenant on veut qu'un clin d'œil, on sort de tout ça. Cái câu này thì nó nhắc lại cái chân ngôn nào của Đức Thầy. Que les bonnes paroles de maître qui se rattachent à ce sujet.
Oh, 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 oh.
Không phải.
Ngô thành Phật.
À, ngô tu thành Phật, lạc đặc tu thành ma. C'est un yo, il se perfectionne et devient Bouddha. Mais celui qui est pressé, il se perfectionne et il devient fantôme. Lorsque les gens, lorsqu'on se presse, on peut jamais réussir, c'est-à-dire, si nous faisons dans n'importe quel domaine, si on se presse, on peut jamais réussir. C'est pareil pour le perfectionnement spirituel. Nous devons pratiquer de façon régulière le dharma, alors nous aurons des résultats. Avec équanimité, nous apprenons. Này không biết có đọc tiếng Việt chưa vậy?
Chưa.
Thưa, dục tốc bất đạt là làm bất cứ việc gì nôn nóng sẽ không thành. Tu cũng vậy, phải thường xuyên hành pháp thì sẽ có kết quả. Kệ, bình tâm học hỏi tiếng phân hòa, giải bỏ loạn tâm dẹp ý ma, thẳng thắn một đường ta tự tiến, chẳng còn động loạn sống an hòa. Donc je continue avec les stances. Avec équanimité, nous apprenons et nous avançons dans l'analyse et l'harmonie. Nous abandonnons le cœur perturbé et nous abolissons les pensées de fantômes. Le chemin tout droit, nous avançons. Nous ne sommes plus perturbés, nous vivons dans la paix et l'harmonie. Hỏi, hôm nay có cuộc họp chung vui hòa bình để làm gì? Aujourd'hui, nous avons une réunion dans la joie et la paix. Pourquoi faire? Sống chung hòa bình để làm gì? À quoi ça sert les séminaires dans la joie et la paix?
Trao đổi, học hỏi.
Để trao đổi, học hỏi hả? Thôi tiếng Tây đi.
Ah oui. C'est pour s'échanger, pour apprendre ensemble. Oui, sur la voie spirituelle, les hommes.
Pour apprendre ensemble.
Oui. S'échanger les expériences, notre étude.
Ouais. C'est à taille d'un học, phải hỏi. Pourquoi maître, il dit qu'on apprend, on doit poser des questions.
Vì mình mới cần càng tiến nữa. Vì mình chắc mình hiểu tới đây á. Thì là mình hỏi nữa, mình chắc có thêm sở biết rồi nữa.
Et l'option payante?
Oh, ici on parle pas d'argent, hein.
Non, l'option payante c'est pour que tu traduises, je te paye après.
Ah oui, pardon.
Je vais te payer à la fin de la réunion.
Ah oui, oui, moi je veux bien, si tu veux payer. Alors, on a dit quoi déjà, là?
Ah, je paye dire... pas. Si tu oublies, je ne paye pas.
Non, j'oublie pas. C'est-à-dire qu'on a des questions à poser. Au contraire, peut-être notre connaissance est à tel niveau et plus on pose la question, plus ça peut nous augmenter encore notre connaissance. Tu vois, c'est ça que je comprends.
Et nói là phải hỏi nó mới có sự trao đổi. C'est pour avoir un échange, il faut poser des questions. Sinon, il n'y a pas d'échange. Ça veut dire le truc, il circule à un seul sens. Il n'y a pas le retour. Il y a l'aller, mais il n'y a pas le retour. Donc pour qu'on puisse améliorer, il faut qu'il y ait un échange. Pour qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait aller-retour. Thành ra sự trao đổi, thầy nói phải hỏi nó mới có sự trao đổi. Còn mình nghe không là nó chỉ có đi một chiều à. Phải vậy không?
C'est rigolo. Non mais c'est pragmatique et c'est...
Khổ ngay vậy nè. Cái người MC dẫn chương trình nó giỏi quá rồi.
Đâu có giỏi gì đâu, cái này là học trò mà, đâu có giỏi thầy nói với người mình. Người nói là cái người học trò, cái mấy người hỏi mới là thầy.
Đúng.
Mấy người hỏi mới là thầy. Nếu mà học trò trả lời bài không được á, là thầy không có cho điểm.
Tâm lý nó vậy.
Tìm ra đi con đi bảo.
Sự thật nó vậy á, bây giờ thầy hỏi nhiều chừng nào mà học trò nó bí á, là học trò nó dở quá rồi, nó phải đi tu tiếp. Chứ đâu có giỏi gì đâu, đây là thử có học trò học tới đâu, hiểu được cái gì, nói lại có rành rẽ không?
Mà mấy người nó còn tự ái đó.
À, tự ái thì phải làm gì, mình có pháp trong vô vi, mình có pháp nào để dẹp bỏ tự ái? Dans le vô vi, Madame Cao disant que les gens ne veulent pas échanger parce qu'ils ont encore de l'amour propre. Moi j'ai dit dans le vô vi, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour abolir l'amour propre.
Sahakien.
Ah, pour se faire son miroir.
Sahakien.
Pour se faire son miroir. Mấy cái khóa học đó, mới đầu sao nhiều người có ý kiến nhiều quá thì sao? Này sao có mấy người như đó nó hoài? Nói sao kỳ vậy? Mấy người nói thôi, mình nói dở quá, nói ra mất thời gian.
Thành ra không có cái sự trao đổi thì nó không có sự tiến hóa. S'il n'y a pas d'échange et on peut pas sortir ce qui nous bloque pour qu'on puisse être débloqué, donc on peut pas avancer. On le garde toujours en nous, les points de blocage. Des fois, on n'est pas d'accord, mais comme on le dit pas, on reste toujours sur ce point-là. On peut pas avancer. Nếu mà mình không hỏi, nhiều khi mình thấy không có đồng ý cái chuyện đó, nhưng mà mình kẹt ngay chỗ đó đó mà mình không có giải tỏa thì nó cứ kẹt ngay đó hoài. Bây giờ 10 năm sau hỏi lại thì nó cũng kẹt ngay chỗ đó.
Bây giờ phải tập học ăn, học nói, học hỏi. Phải tập.
Phải tập cái gì cũng phải tập. Lục căn cần cái gì cũng phải dạy nó hết. Nó khổ lắm, xuống đây là phải có nhiệm vụ mà. Cái gì cũng phải dạy mà đừng dạy bậy thôi. Mình dạy bậy sao này dạy ngược lại khó lắm.
Cái đó cũng phải dạy một căn một trần.
Mình dạy cho nó tự ái hay sao này. Mình dạy nó bỏ tự ái cũng mệt lắm.
Cái đó là cái bệnh của tôi đó.
Thầy nói mình xuống đây là mình dạy cho nó học tự ái trước rồi. Bây giờ dạ. Mình muốn gì bị dạy cho nó bỏ tự ái rồi phải mượn cái pháp lạy nó mau á.
Thấy không? Cũng phải dạy đó.
Bắt nó lại á. Thì... mình về dạy khi nó cũng nghe mà bắt nó lại nó mau hơn.
Chủ nhân bà thì giỏi rồi nhưng mà tôi căn một trần nó còn nhát lắm. Ra thầy học, cái đó là kinh nghiệm của bác đó. Bây giờ những ai mà không hỏi đó, bắt đầu tranh nhau mà học đi hỏi, thời gian cũng còn bao lâu nữa, không biết nữa. Bữa nay thấy mai mất tiêu rồi. Cứ ra đi không biết gì hết, cái diêm dương biểu qua mài than, mai chừng nào cho trắng đó, mới được.
Thấy đó mất đó không tồn tại là vậy đó bác.
À đúng rồi, ghê đó hả?
Thấy đó mất đó không tồn tại.
Mở ra phát triển điện năng hướng tâm cầu nguyện dài lắm.
Năm nào đã, tuần nào cũng có đông. Tuần nào cũng có mà.
Còn chuyện bên ngoài nữa. Nghe
kế ra đi hồi nãy thầy nói kế là sanh ra phải không? Còn bây giờ mình nói kế ra đi. Hồi nãy trong bài kệ của thầy ấy, kế sanh ra đó. Bây giờ mình nói là kế ra đi. Thời gian còn lại cũng không có bao nhiêu đâu, học được cái gì học thôi, bỏ được vô vali được bao nhiêu đem theo được nhiêu đem. On me disait tout à l'heure pour avancer, nous devons poser des questions et échanger. Si on ne s'échange pas, on reste toujours bloqué une position, un blocage. Et on ne peut pas avancer. Et comme le temps passe vite, et on ne sait pas si demain on sera encore là. Donc, on essaye de faire tout ce qu'on peut aujourd'hui, quoi. De bien vivre le présent pour que l'avenir soit meilleur. Nên ra mình sửa soạn cái ngày hôm nay á, thì mình sẽ có cái tương lai rạng rỡ hơn.
Vậy tất cả những khóa học bây giờ đó, trên mạng đó là thiên ý đó. Nếu mình biết được đó là một cái bonus cuối cùng để tham gia vào chương trình phát triển điện năng nè. Cuối cùng đó. Cái bonus sinh ra cho những ai tham gia chương trình tu học này đó. Phước báo vô cùng. Để gỡ gạt chút đỉnh, hành trang lên đường, trở về thiên quốc, chấm chấm, đánh dấu hỏi.
Madame Cao disait que le fait qu'on puisse se réunir sur Internet comme ça, c'est un bonus que Dieu nous accorde sur le chemin de retour. Rồi, tiếp tục. Đáp, hôm nay có cuộc chung vui và bình để cho mọi người có cơ hội tự tìm lại sự thanh tịnh của chính mình mà tiếp tục tu. Kể, hợp mặt chung vui bỏ động mù, giải bỏ phiền ưu hạnh đức bù. Thanh tịnh trong người nay thể hiện, tâm hồn cởi mở lại càng vui. Dans la réunion aujourd'hui, dans la joie et la paix, donne l'occasion à tout le monde pour qu'ils retrouvent leur sérénité, leur propre sérénité qui continue à se perfectionner. On se réunit dans la joie et nous abandonner les perturbations et l'obscurité aveugle. Nous dissipons les ennuis et les soucis et on crée la vertu de l'aide infinie. Dans la sérénité, nous réalisons la sérénité en nous et notre cœur s'ouvre et nous nous réjouissons. Bé bằng lòng làm học trò của mọi người để làm gì? Bébé accepte d'être élève de tout le monde pour quoi faire?
Pour devenir de plus en plus lumineux, il travaille son aura.
Thầy học hỏi hoài hoài rằng thầy tăng lên cái ánh sáng của hào quang của thầy.
Đáp. Ouais, pourquoi dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais le micro?
Ben pour montrer l'exemple et rester humble en fait. Voilà.
Mais gieo cái gương mà hạ mình. Đó. Thưa bé bằng lòng làm học trò của mọi người để phục vụ tận tình hơn, học trò dễ quý mến thầy, bé dễ dẹp bỏ tự ái hơn. Sự khổ của thầy tức là sự khổ của bé. Bé sẽ có nhiều cơ hội làm cho thầy vui hơn. Ngược lại với chức sư phụ dùng uy thế hà hiếp người khác, mất vui và tạo sầu, bé không có quyền làm. Kể, hạ mình dẹp bỏ tánh tham lam, chẳng khó ta đây chẳng khó làm, chánh pháp gieo trồng trong tự thức, không hành khó tiến, tự mình cam. Bébé accepte de devenir élève de tout le monde pour pouvoir servir à fond. L'élève, il peut aimer facilement son maître. Bébé peut abandonner son amour propre plus facilement. Les souffrances des maîtres, c'est la souffrance de bébé. Le bébé aura l'occasion de rendre ses maîtres plus joyeux. Par contre, avec le titre de professeur et de gourou, il va utiliser son pouvoir pour oppresser les autres et il va faire perdre la joie et va créer la tristesse. Le bébé ne peut pas faire cela. Stance. Il reste humble et il abolit son avidité. Il se montre pas orgueilleux avec le véritable dharma qui sème nous éveillons. Si nous ne pratiquons pas, nous pouvons pas avancer facilement et nous devons supporter. sont forcés pour rester humbles et pour pouvoir servir, pour pouvoir apprendre. Hỏi những người suốt đời hy sinh vì chánh nghĩa thì sao? Il y a tous les gens qui, toute leur vie, ils se sacrifient pour chánh nghĩa, cái bằng gì quên rồi.
Thế, c'est pas loyauté?
Non. Chánh nghĩa.
Chánh nghĩa, justice là. Chân chánh khí đó.
Chánh nghĩa. Chánh nghĩa.
C'est celui qui défend la patrie, c'est ça?
Oui.
Patriote.
Phấn đấu cho xứ sở mình đó.
Có đúng đó, đúng đó, không có có bị corruption gì đó.
Theo mình nghĩ là những người mà phấn đấu theo chánh nghĩa nó chết làm được làm thần. Celui qui qui défend la patrie, tout ça, quand ils vont mourir et devenir un devant.
Je crois que c'est loyauté, hein, Bao.
La droiture. J'ai regardé dans le dictionnaire, il dit droiture.
C'est pas loyauté.
C'est la droiture.
Droiture.
Non.
Non, c'est pas ça, la droiture.
Droiture,
très juste. C'est-à-dire, tu peux jamais
l'acheter.
Voilà, tu peux jamais l'acheter, ces personnes-là.
Chánh nghĩa là la droiture, hein?
Con
này không có chỉ chánh nghĩa cả.
Giống ở Hoàng, Hoàng, con...
Hoàng Thánh đi,
Hoàng... Voilà, Hoàng Thánh, chánh khí mạnh lắm.
Chánh khí c'est la droiture, il est très droit, lui.
Oui.
Hoàng Thánh là rất là có chánh khí, là lúc nào cũng ngay thẳng hết, không có lạng hoạn được á.
Ừ.
Phải không?
Phải rồi.
Con
nghĩ.
Hy sinh vì tổ quốc á. Là chánh nghĩa.
Anh hùng dân tộc.
Chánh nghĩa ở đây nó dịch là cái gì mà ngay thẳng á, là công bằng á, là chánh nghĩa.
Là công bằng.
C'est pour la droiture, la justice. C'est ça. Đúng rồi, la droiture, justice, đúng là lúc nào cũng chánh nghĩa. Đó là không có lạng quạng. Những người suốt đời hy sinh vì chánh nghĩa, vì họ luôn luôn có tính chất thanh liêm, tận tụy xây dựng nước nhà, không tham lam mưu mô cá nhân, lúc nào cũng bình thản và phục vụ, hạ mình trong mọi lĩnh vực. Đến lúc mãn phần họ cũng sẽ được thành thần. Tu phước không biết được phần hồn của chính họ, nợ nước không bao giờ đền xong, lúc nào cũng sống trong hy vọng. Nhiều người tuổi tác không thể chờ đợi sự thành công của chính họ. Lúc sanh tiền không lo tu sửa, thì lúc chết phần hồn sẽ không được yên ổn, tùy theo luật nhân quả mà định tội. Kệ, không minh trí tuệ khó quy hồi, hồn vía phân linh chẳng có ngồi. Không đạo không đời nay gặp khổ, tạo mê loạn động khổ tự hồi. Les gens qui toute leur vie se sacrifient pour la droiture, ils ont toujours une nature d'être intègre. Et ils construisent leur patrie. Ils sont pas avides et n'ont pas de... complot de ruse personnelle. À tout moment, ils sont toujours légers et ils sont toujours au service des autres. Ils s'abaissent dans tous les domaines et à la fin de leur vie, ils deviennent des génies. Les gens qui pratiquent les mérites spirituels, ils connaissent pas l'âme, leur propre âme. Ils connaissent pas la dette envers la patrie qu'ils peuvent jamais payer. À tout moment, ils vivent dans l'espoir. Et beaucoup de personnes, comme l'âge ne les attend pas, l'âge n'attend pas leur propre réussite. Et lorsqu'ils étaient en vie, ils ne s'occupent pas de se perfectionner spirituellement. À leur mort, leur âme ne seront pas tranquilles et vont être jugés selon la loi de cause à effet. Stance. Nous ne sommes pas lucides et notre esprit perspicace peut difficilement revenir. L'âme et le corps astral sont séparés et ne peuvent pas s'asseoir. Il n'y a plus de voie spirituelle ni de vie. Aujourd'hui, ils rencontrent la souffrance. Ils créent les perturbations aveugles, sont perturbés et souffrent à chaque étape. Mais, quand il y a, vous avez quelque chose à raconter?
Cái này câu hết rồi hả anh Bảo?
Hết rồi.
Học trò xuyên học.
Muốn học thêm 7 câu nữa hả? Hãy chờ từng sau.
Bảo, em có cái câu hỏi. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, cái tên thật sự của cái pháp mình đó là nó như vậy. Trong cuốn Kinh A Di Đà đó, ngày 967 thì pháp lý vô vi học quyền bí của Phật.
Đúng rồi, cái đó là ông Tư rồi đó, cái tên của ông Tư đặt là pháp lý vô vi khoa học quyền
bí. Khi nào nó mới đổi thành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp anh Bảo?
Đổi hồi nào thì mình không biết, nhưng mà cái đó là qua thời của thầy á, chắc sau khi ông Tư mất rồi nó mới qua cái tên đó. Chứ hồi mà ông Tư còn sống á thì vẫn xài cái tên đó.
Tại vì trong Kinh A Di Đà đó, in ra cái cuốn thứ 6 đó là của anh Bảo in năm 2000. Nó có cuốn 1967, 1980, 1986, với 2003, với 2012. Rồi cái sau cùng của anh Bảo là 2020. Rồi nó có 6 cuốn, nhưng mà mấy cuốn kia đó khi nó chú giải á, thì nó để là pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật. Chỉ có cái cuốn mà Kinh A Di Đà 1986 đó là nó để pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp thôi.
Thì cái đó mấy người đó tự sửa thôi, chứ thiệt ra cái nguyên gốc của nó là pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật. Cái đó thầy cũng có nhắc cái trong cái cùng băng này, cũng có nói là cái đó là thời của ông Tư, ông đặt vậy. Thành ra cái cuốn Kinh A Di Đà của ông Tư là mình không có được quyền sửa.
Dạ.
Thành ra nó làm sao mình để vậy thôi. Nhưng mà mình phải
hỏi
hiểu
là cái tên cái từ đó nó chuyển qua cái...
Từ thời ông Tư đó, chỉ có cái mấy người nào mà in hồi 86 đó, một là họ không để ý, hai là họ cố ý sửa. Nhưng mà cái đó mình không nên, cái đó thì mình để lại cái gốc của nó là như vậy. Để cho mình thấy cái evolution của nó. Từ cái mà của ông Tư qua tới thời của ông thầy nó khác. Thành ra cái mà truyền bá rộng rãi sau này là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Nhưng mà cái nguyên gốc của nó là của Phật. Tại vì hồi xưa là ông Tư ông tiếp xúc thẳng với mấy ông Phật mà. Thành ra cái pháp lý này của mấy ông Phật truyền cho ông mà, thì ông nói của Phật. Mà khi mà mình nói Phật Pháp á, mình không biết cái nguồn gốc nó đâu ra. Phải không? Khi mình nói pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mình tưởng là Phật Pháp vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình nghe chữ của Phật á, là mình biết của ông Phật truyền cho ông. Thì cái cuốn Kinh A Di Đà là của chính Đức Phật A Di Đà chuyển xuống cho ông Tư kêu bằng chú giải. Thành ra cái cuốn Kinh A Di Đà nó có từ mấy ngàn năm nay rồi, nhưng mà không có ai biết chú giải hết á. Tại nó cô động lắm, nó nằm trên có chừng 2 trang. Mấy cái chữ mà đậm ở trong cái cuốn Kinh A Di Đà là trích trong cái Kinh A Di Đà mà chưa có chú giải á, nguyên văn á, là nếu mình gom mấy cái đó lại nó chừng 2 trang à, mà đâu có ai hiểu gì đâu. Bây giờ chú giải nhiều khi còn chưa hiểu hết nữa, nói gì mà để nguyên văn là tiêu luôn, là đọc khi con két vậy thôi chứ đâu có ích lợi gì đâu. Thành ra Đức Di Đà mới chuyển xuống để cho điển xuống để cho Đức ông Tư chú giải thôi. Thầy nói chỉ có ông Tư làm thôi chứ thầy làm cũng không nổi, thầy nói mà. Thì nó cái đó để cho ông làm thôi chứ tôi cũng không biết làm. Đó, cái đó là phải có sự hỗ trợ của Đức A Di Đà là nguyên gốc của cái Kinh A Di Đà đó, chuyển giải lại cho ông Tư giảng nghĩa ra, chứ giờ chúng sanh đâu có hiểu được, mấy ngàn năm mà chúng sanh đâu có hiểu. Thành ra thầy mới nói là cuốn Kinh A Di Đà chú giải là của báu của trần gian, là sau này nếu mà mấy người nào mà tầm tu mà lụm được mấy cuốn sách đó đó thì họ sẽ được hiểu nhiều hơn, họ tu thiền mà họ lụm được cuốn sách đó, họ có chút trình độ bên trên họ xuống họ có sẵn rồi đó, họ đọc họ hiểu liền, họ dễ tu hơn. Thành ra này nó cũ biết cũ quý của Trần Giang, chứ bây giờ in là tại vì bạn đạo mình phát cho bạn đạo, chứ thiệt ra là nhắm cho sau này, cho những người sau này, thế hệ sau này nó lụm được cái cuốn đó, cũng như nhiều người lụm được cuốn Tôi Tầm Đạo của ông Hồ Văn Em, người ta tu vậy đó. Thì bây giờ mình cũng hy vọng là sau này sẽ có những thế hệ sau họ lụm được cái đó, họ sẽ phổ biến rộng rãi hơn là cho Trần Giang. Thì cái đó thì chưa tới thời thôi, nhưng mà mình phải sửa soạn cho cái cuốn nào nó đàng hoàng chút xíu. Với lại có những cái từ mà ông Tư xài hồi xưa đó, bây giờ ở trong từ điển, mấy cuốn từ điển thường thường nó cũng không có nữa, chỉ có những cuốn từ điển xưa nó mới có thôi. Thành ra có thể là mai mốt phải để thêm mấy cái ghi chú đó, chứ nhiều khi người ta tưởng cái chữ này không có, chữ này sai, nhưng mà thiệt ra nó không có sai, nó có, nhưng mà tại nó thời của ông Tư là mấy gần cả mấy chục năm nay rồi, 67 tới giờ là cũng mấy chục năm nay rồi. Thành ra hồi thời của ông lớn lên ông học mấy cái chữ đó, bây giờ mấy chữ đó người ta đâu có xài nữa, cũng như cái hội công đồng ấy đâu có ai xài, nên bây giờ cộng đồng chứ đâu có nói ai công đồng. Nhiều cái từ đó, trong cái cuốn Kinh A Di Đà đó phải có từ điển mới hiểu, chứ nếu không có từ điển thì mình tưởng là sai.
Rồi là j'ai posé la question à Anne Bảo. Tu vois pourquoi le terme pháp lý vô vi pháp, vous voyez Phật pháp, tu vois?
Le nom de la méthode.
Voilà. De la méthode c'est comme ça. Et Anne Bảo nói tiếng Pháp luôn.
Donc il y a une légère différence dans sur le livre A Di Đà. Le sutra Ayida, il y a une légère différence, il y a un mot qui est différent par rapport au nom que nous utilisons aujourd'hui. Il y a 10 mots et il y a un mot qui est différent. Et à l'époque, c'était Monsieur Teu qui a donné ce nom-là. Il dit que c'est le dharma du Bouddha. C'est le mot du qui est différent du Bouddha. C'est du Bouddha et non pas le dharma du bouddhisme, tu vois. C'est le dharma du Bouddha, parce que c'est le Bouddha Ajida qui lui a envoyé l'énergie pour qu'il décortique, qu'il analyse ce que veut dire ces sutras qui sont très condensés. Parce que le sutra Ajida, ça se tient sur 2 pages. Et Monsieur Teu, il a expliqué et maintenant on a 200 pages. Donc il a expliqué ce qui est très condensé, donc c'est incompréhensible pour les communs des mortels. Même les gens qui ont un niveau très élevé sur Terre ne peuvent pas comprendre. Et M. Teu, avec l'aide directe du Bouddha Zida, il a pu expliquer. Donc c'est un travail de collaboration avec le Bouddha du monde avant, hein, en direct, pour qu'il puisse expliquer, parce que lui seul, il pourra peut-être pas le faire aussi bien. Quoi. Donc, il est aidé directement par le Bouddha Ajida. C'est pour ça que quand il parle, personne ne doit l'interrompre. Si on l'interrompt, ce jour-là, il s'arrête. Il ne travaille plus, c'est-à-dire l'énergie est coupée. Il peut plus travailler, il faut attendre le lendemain. Donc, les gens qui écrivent, qui transcrivent, ils n'ont pas le droit de poser des questions pendant qu'ils l'expliquent. Peut-être ils posent plus tard, mais pendant qu'ils l'expliquent, pas question de l'interrompre. Donc c'est un livre qui est précieux, pas pour nous, mais M. Tam a dit que c'est pour l'humanité. Ce que nous faisons là aujourd'hui, c'est pour préparer l'humanité. Après, si quelqu'un qui va trouver ce livre par hasard, guidé par le monde en haut, il va comprendre, il va pratiquer. S'il descend du monde en haut, il va comprendre plus facilement, plus que nous, ils vont comprendre plus que nous, et ça va se développer comme ça auprès de l'humanité sur cette terre, mais peut-être plusieurs générations plus tard, pas maintenant. Nous, on prépare l'avenir. Parce qu'on sera plus là. Maintenant, on peut le faire, on le fait. Après, c'est le reste, c'est le plan de Dieu. C'est pas notre plan. Notre plan, c'est on devait faire ce qu'on doit faire aujourd'hui. Quand on va partir, ce sont les autres qui vont prendre les relais. C'est comme ça la vie. Et c'est pareil dans la voie. Thì cái lớp này làm được cái gì thì cứ làm, những cái lớp sau nó sẽ tiếp tục. Thì cái đó là cái chuyện dài hạn của ông trời. Le plan à long terme, c'est Dieu. Nous, c'est un plan à court terme. Une seule existence. Thành ra mình sống một kiếp người thì mình làm được cái gì trong nay mình làm. Còn cái chuyện mà lâu dài là chuyện của ông Đường Đế, không phải chuyện của mình. Mình tính không nổi đâu. Ông tính hay hơn mình. C'est pour ça les livres, on a mis la qualité sur le livre au niveau des reliures. C'est des reliures cousues. Ça veut dire ils ont relié les feuilles pliées, ils ont cousu. Donc ça peut pas se détacher comme les pages collées. Les pages que tu imprimes et puis tu mets une couche de colle sur le dos, avec le temps ils vont se détacher. Mais avec ce livre-là, il peut jamais se détacher. Soit il est complètement déchiré, mais il peut jamais se détacher. C'est la reliure la plus solide dans les impressions. Cái mà cái cuốn sách kinh Aida đó mình in đó là nó may lại mấy cái tờ giấy, nó xếp lại từng block, bốn tờ nó xếp lại rồi nó may lại á, thành ra nó không có bao giờ mà nó bị xứt ra như là mấy cái tờ giấy mà người ta dán cái bên hông á, thì lâu ngày cái con nó khô á, cái tờ giấy nó có thể rớt ra, còn cái này nó không có rớt được, một là xé nó rách thôi chứ nó không có rớt ra được, thành ra cuốn sách này có thể giữ lâu được.
Cái đại hội thường niên á ngày 24 tháng giêng này nè, rồi mình bầu sao?
Đâu có bầu, tuần này tháng năm nay đâu có bầu, năm nay chỉ họp để thông báo như thường lệ kết quả rồi coi làm gì rồi theo thủ tục vậy thôi, chứ không có bầu, năm nay chưa có bầu, 4 năm mới bầu lần.
À,
nếu có bầu là bầu qua thư tín rồi, còn cái này năm nay mình không có bầu, mình chỉ họp lại cho nó đúng thủ tục vậy thôi. Happy vô vi khoa học quyền bí của Phật. Của Phật thiệt. Rồi còn gì nữa không?
Sẽ bốn.
Rồi vậy thôi, bây giờ mình tạm dừng ở đây ha.
Allez, merci.
Merci.
À l'année prochaine.
Oui.
À l'année prochaine.
C'est la dernière réunion de l'année Covid. Hein.
Ah, l'année prochaine, c'est pas fini, hein, le Covid.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.